Sài Gòn ngày 30 tháng 5 1983. Kính thưa Đức ông Tám, con 36 tuổi, hiện nay con mang nhiều nỗi đau khổ. Con xin trình bày để thỉnh cầu Đức ông Tám giải đáp cho con để tâm trí con được an nhàn, hầu dễ tiến trên đường đạo. Thưa Đức ông Tám, con đã theo Pháp và ngồi công phu được gần một năm nay. Nhưng thưa Đức ông Tám, sao con bước chân vào đường đạo thì bao nhiêu nỗi khổ dồn dập đến với con, nhưng con không thối chí ngã lòng, nguyện hiến trọn quãng đời còn lại này cho đạo Pháp. Con càng cố gắng bao nhiêu thì bị dồn dập bấy nhiêu. Thưa Đức ông Tám, con thấy đời con đen tối quá, thân con thì tật nguyền, cụt hết một chân, nhưng con vẫn vui vẻ với số phận định mệnh, đường đạo để giải thoát kiếp nhân sinh. Tránh bớt đi sự đau khổ hiện tại, nhưng không bớt, lại còn thêm, con không hiểu. Sao con bước vào đạo được 3 tháng, thì vợ con bỏ nhà ra đi để lại 2 đứa con, đứa lớn 9 tuổi và đứa nhỏ 6 tuổi. Thêm một nỗi đau khổ từ ngày vợ con ra đi, thì cuộc sống của con rất vẫn chật, khó khăn. Với cuộc sống hiện tại là con chống nạn đi bán vé số, nuôi con, nhưng con vẫn vui vẻ chấp nhận. Và con thắc mắc, không hiểu sao đáng lý ra ơn trên ban phước lành cho những người đã vào đường đạo hạnh. Trái lại, riêng con thì thấy bao nhiêu nỗi đau khổ đổ trút lên đầu con. Thân thể tật nguyền, gia đình ly tán, con còn thơ dại cuộc sống, bữa đói bữa no. Thỉnh cầu Đức ông Tám, giải nghiệp cho con để con an tâm, vui vẻ với kiếp người hiện tại. Con nguyện sẽ cố gắng tu luyện cho đến ngày nhắm mắt. Biên Hòa ngày 30 tháng 5 83.
Môi anh ngày 9 tháng 8 năm 1983, kính gửi anh. Tôi đã nhận được thơ anh đề ngày 30 tháng 5 năm 1983, được biết anh vẫn trên đường tu học. Anh mà ơi, có được sống ở đời này thì mới quý yêu sự giáo dục của Thượng Đế, cho chúng ta được biết sự sai lầm ở tiền kiếp, có vay có trả. Anh biết tu và chấp nhận lại càng thấy rõ hơn hết. Tu về vô vi thì lại được nhột quả nhiều hơn, lại càng thức giác sớm hơn, là không có gì có thể giải quyết được tình cảnh hiện tại bằng tu cho đến hơi thở cuối cùng. Nhiên hậu mới biết được tình thương của Thượng Đế đã ban cho ta có cơ hội lập hạnh hy sinh ở kỳ chót này. Sự đói no không có nghĩa lý gì đối với người tu. Chúng ta từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế, học hỏi không ngừng nghỉ, cho đến nay vẫn cảm thấy cô đơn và bơ vơ. Tại sao? Thưa, có bơ vơ thì mới chịu thức tâm và nhìn nhận tội lỗi và tự trở về với trách nhiệm của chính ta đối với cả càn khôn vũ trụ. Anh đang cảm thấy hoàn cảnh bi đát, khổ sở. Nếu anh thanh tịnh thì anh sẽ thấy đây là một cây gậy quý báu đã và đang giúp anh tiến hóa về tâm linh. Thiếu ăn thiếu mặc thì mới rõ chữ giải nghiệp là gì. Có giàu sang phú quý đi nữa thì cũng phải nương tựa nó hơi thở chung của muôn loài vạn vật đương sinh. Sự bình đẳng của Thượng Đế đã ăn ban công bạc lại sự thức tâm mà thôi. Khi ta thức tâm thì có ăn như không ăn, không ăn như có ăn, thì mới rõ luật quân bình từ đời lãnh đạo. Chẳng có quan trách ai cả, nhưng chỉ biết tự thức mà thôi. Vui với mọi sự phát triển của tâm linh mà thôi. Xin chúc anh cùng các cháu vui vẻ lâu xa.
Sài Gòn, ngày 18 tháng 4, 1983, ông Tám kính yêu, thầy cho con trả nghiệp quá sức rồi, con phải làm sao đây? Tại sao con phải mang tai mang tiếng vì chồng con nhiều quá rồi, sau gần 5 năm đi học tập về lại cũng vậy, thế thì con phải làm sao đây? Con lại muốn dứt khoát dứt tình với chồng con, trở lại ôm con để đi làm nuôi con và bú con. Con không muốn sống trong bài học này nữa. Con muốn bỏ chồng con để tìm sự an tịnh và lo tu. Con thèm sống một đời sống bình yên như chị Ba Thiện Đường. Xin ông Tám hãy trả lời gấp và hãy giải quyết chuyện gia đình con. con của thầy rất mong thư. Montreal ngày 8 tháng 6 năm 1983. Ông Tám đã nhận được thơ của con đề ngày 18 tháng 4 năm 1983, biết con vẫn bình an và muốn được tu học. Hiện tại con đang học bài gì? Con hiểu không? Bốn phương đang kích động con, cơ nhồi quả để cho con thức tâm. Con có bỏ gánh này rồi tìm gánh khác thì cũng vậy đó thôi. Lúc ban đầu không gánh thì ngày nay đâu có quen với nghề gánh mà gánh nữa. Lỡ gánh thì phải gánh cho luôn, kiên nhẫn gánh rồi sẽ trở thành nhà chuyên gia gánh vác. Nhiên hậu mới lập giáo điều và chỉ cho người khác gánh khéo và gọn hơn. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, một nghề cũng đủ rồi, không nên tìm nhiều nghề rồi cũng chẳng đi đến đâu. Làm mẹ, làm vợ là phải học nhẫn, học hòa. Đời sống của chị ba lại có bài học của chị ba, và sự khổ tâm của chị ba lại lớn rộng hơn vì chị ba đã thấy nhiều hơn con. Thấy chị nhàn nhưng chị bận, thấy chị bận nhưng chị nhàn. Còn thấy con chán nhưng người khác xem vào thì thấy con có chồng, có con vui hơn họ. Kết luận mỗi người đều một có một bài học như nhau. Nếu con muốn ông Tám giải quyết chuyện gia đình của con thì ông Tám chỉ khuyên con nên trở nên một từ mẫu, đuôi điếc câm là vạn sự sẽ đạt thành ở tương lai. Nếu con không nghe lời thì con sẽ đau khổ hoài hoài. Chúc con vui khỏe và vui lên trên bài học dũng của con, ông Tám.
Anh là em ngày 7 tháng 10 năm 1982, kính thưa thầy, con rất cảm động khi nghe lại những lời nói của thầy. Thầy dạy dỗ cho con dũng tiến trong lòng điện thoại vượt qua. Vì thế con nguyện thưa với đấng cha trời, Phúc Tam giao tòa, sau khi con có việc làm mỗi tháng con xin gửi đến thầy 100 đồng. Trong khả năng nhỏ bé của con, 100 đồng này đối với những người dư tiền dư bạc không có nghĩa gì. Nhưng đối với con cả là một tâm chân tình, con rung động tận đáy lòng, đáy tâm hồn, nỗi nhớ thương buồn cội, nhớ thương Đức Phật Thầy đã vun bồi ý chí cho con mau dũng tiến, mà cá nhân của con thì bất tài yêu hèn ngôn bụi. Đôi lúc con mơ có thật nhiều tiền để con nuôi thầy, vì thầy hiện nay đã già rồi mà cuộc đời này có những người nói thương mà không thích thế. Nhưng cá nhân của con thì lại quá nghèo nàn, muốn việc gì cũng không bao giờ thành, chỉ còn lại cái tu trong cố gắng để đền đáp ơn của thầy đã nuôi con trong thanh điển. Từng ngày, từng phút, từng giây, con lại thức giác hiểu thêm nhiều cuộc đời này, cuộc hành hương. Con nguyện hứa theo chân thầy và sẽ như thầy, không ly luận. Xin thầy chứng cho tâm lập thành bé nhỏ này của con. Thương thầy quá mà không biết phải làm sao, nghèo quá muốn chia sẻ cũng đành bất lực. Vì vậy con cũng cầu xin cha cho con được một cái job nào để con phụ giúp cho thầy. Xin thầy nhận ở nơi con tình thương của một đứa con luôn chung tình chung thủy trọn đạo với thầy, dù rằng trình độ và khả năng con thấp kém, những ý chí con luôn vô cục không chịu thua sút một ai. Con cầu xin đấng cha lành ban cho thầy nhiều sức khỏe để dìu dắt chúng con mau tiến hóa, và riêng con luôn gửi nỗi thương nhớ về thầy qua hình ảnh của Phật Thích Ca đã nhắc nhở thức hồi sinh của con mau tiến hóa và luôn mơ được hòa tan với ánh sáng thương yêu của thầy cũng như của đấng cha trời con của thầy. Morian ngày 22 tháng 10 năm 1982, thầy đã nhận được thơ của con đề ngày 7 tháng 10 năm 1982 và 3 lần bầu và cà pháo. Được biết con vẫn đang thất nghiệp, thành thật cảm ơn sự quan tâm của con đối với thầy. Lửa thứ vàng nhân năng thế sức thầy đã từng chịu đựng quen trong cảnh ngục tù và đói khổ cũng không ngoài sự mưu cầu tiên hoa của tâm linh. Càng đạt tới sự thanh nhẹ thì càng phải gánh chịu nhiều hơn.
chu trình tiến hóa hướng thượng của mỗi cá nhân phải biết học nhận và học hòa thì mới sớm thành tựu. Với tuổi trẻ của con được học qua cơn thử thách và nhờ quả khổ trước xương sau, tương lai của con là món quà quý của nhân sinh. Con nên lo báo hiếu cho ba má con trong giai đoạn động loạn này. Chỉ có thanh tịnh và sáng suốt thì mới giải quyết được mọi sự được. Lần mỗi người sẽ tự lui trở về với thực chất của chính họ. Con nên lo hướng thượng để sớm minh giải con được phát triển trong tâm thức sẵn có của con. Trong cái khổ của thầy, thầy đã tìm ra sự hạnh phúc thiên liêng giao cảm với hào quang của Thượng Đế, tâm thân lúc nào cũng cảm thấy an vui. Thầy ước mong con sớm thức tâm sống với sự hằng hữu trong con, còn hơn lo nhiều mà không thành đạt. Chúc con và gia đình vui vẻ, thầy của con luôn chia.
Con
học sai ngày 21/9/1982, kính thưa thầy. Biết thầy mình không có chút thì giờ rảnh rỗi, vì vậy con rất phân vân nhưng lòng con an ai không yên, nên con đành viết kiếp hà để kinh thăm thầy, tỏ lòng biết ơn của con đối với thầy mình. Con biết thầy là nhờ cô Tố Anh mách bảo nên kỳ thầy sang Pháp tháng 1 năm rồi, vợ chồng có duyên may được thầy trị bệnh và giải tu. Sang tháng 2 năm nay, hai con có đứa con út, nó đang làm ở Akishan, nó tưởng tượng chồng con mất tinh thần, nên vội viết thư thưa thầy nhờ ơn thầy chỉ dạy. Đến 22/4, thầy trả lời ngoài phong bì gửi cho con, hai con hơi lạ nhưng rất mừng được thầy nghĩ đến, sang Mỹ để dự kỳ đại hội lại để được thầy trị cho các bưu cây bưu cổ của con, và thầy cho con biết vì con hay nín mà ra. Về đến Pháp 22/7/1952 đến 12/8/1952 lại được bên Abidjan gọi điện thoại cho biết con lại tự tử nữa, chồng con liền lo về máy bay cho con tìm việc tới đó. Sang đến bến trong lúc ở cạnh cháu để lo, con nhớ đến thư thầy cho con có câu bà nên tu để cầu nguyện cho cháu. Nay con mới hiểu tại sao thay vì trả lời cho chồng con, thầy lại nói với con mới nhận thức được là thầy biết trước con phải sang đây để cầu nguyện cho cháu tu. Với một tâm thành cầu đảm, con khuyên cháu ngồi thiền. Có vài người bạn thương cháu, khuyên cháu nên đến một bà thầy, người bổn xứ rất hay để coi về bùa chú. Ngày hẹn là bữa thứ ba, sau 6 ngày cháu tự tử. Con thì không muốn vì thầy thường khuyên không nên. Ngày ấy con cầu xin thầy dắt dẫn con, trưa cháu đi làm về. Ngày con gặp pháp luân thường chuyển, lạ lùng thấy. Cháu biểu coi có con gì bò mà cháu bị nhau ở dưới đỉnh đầu. Con đâu có bao giờ nghĩ đến rằng cháu có điện. Sau 5 ngày công phu, mẹ con mừng rỡ, con chắc là cháu đã được sự chú cố về trên, trên chiều, đúng hẹn, con không đi. Bắt đầu từ ngày ấy, cháu tự tin tưởng đến phần thanh cao ngoài chức nghiệp bạc tiền. Tâm cháu thay đổi, bớt tự phụ và chịu chấp nhận, vợ chồng con mừng, không biết nói gì đây. Từ hồi bước chân vào được đạo, không biết bao nhiêu cái hay đã đến với chúng con. Con gái lớn của con ở Đức kỳ thầy sáng Pháp năm rồi, cháu có ra nhà anh chị Quân để gặp thầy, và có cậu Thắng vì cháu nói tiếng Việt không thông thạo, còn Văn Chương thì không biết. Nhờ cậu Thắng giải đáp pháp văn cho cháu, thầy có hỏi cháu sao là người Việt mà không nói tiếng Việt. Đổ cho cháu theo người Tây Tạng đã hơn 1 năm rồi, nay cháu học chữ Việt và ngồi thiền theo pháp lý của vị. Con còn 2 đứa con gái khác, một ở Mỹ và một đứa ở Pháp, hai cháu đều ngồi thiền. Thưa Thầy, khi gặp Thầy, được Thầy chỉ vấn cho con làm phiền Thầy về gia đình con nữa. Con thấy quá lạm dụng tình thương của Thầy. Con viết ít hàng để kính thưa Thầy, nhắn đến đây lòng tri ơn của một đứa học trò ngu muội và được nhân may gặp Thầy của nó. Từ ngày Thầy ra đi với bà Tám đến nay chưa đầy 4 năm mà lập được đạo vô vi ở khắp năm châu. Công trình của Thầy thật là sâu rộng, mỗi mỗi chúng con cố gắng tu hành để không phụ lòng Thầy đã dạy cho một con đường, rồi lại nắm tay từ thưa một thì dắt đi. Con kính chúc Thầy, bà Tám và các bạn đạo Canada được vạn an, kính thư thưa học trò và tâm tối của Thầy. Hoài An ngày 8 tháng 10 năm 1982. Vui nhận được thơ chị để ngày 21 tháng 9 năm 1982 với những lời triều mến của chị đối với Đạo Phật. Chúng ta đã đồng cảm thấy những chuyện không ngờ đã đến với mọi người trong cõi tạm này. Nhưng đạt được thanh tịnh thì mọi sự việc đều có sự sắp đặt trước ở thượng đế là luật quân bình trong nội thức mọi cá nhân. Mọi người đều phải vượt qua cơn khảo đảo của tâm linh thì mới bắt đầu chịu đi tìm chân lý. Còn nhọc ở đỉnh đầu là phần điển của đỉnh đầu đã bắt đầu xoay chuyển phần trường điển của bộ đạo ra ngoài rồi sẽ lặp lại trật tự ở bên trong. Thần kinh của khối óc sẽ càng ngày càng sáng suốt thêm. Đó là điều tốt chứ không sao đâu. Bên này của con người là thiếu hòa đồng từ bên trong cho đến bên ngoài, cho nên tâm thức càng ngày càng tối tâm mà dẫn tiến đến sự sai lầm. Còn người chưa minh mà tự tử là phải chịu cái cảnh bơ vơ ở tương lai, quỷ sứ sẽ đón tiếp tại địa ngục. Còn người biết được đạo không bao giờ chịu chết như vậy, luôn luôn bằng lòng trong cảnh khổ để tiến hóa và phạm hậu sẽ có cơ hội học hỏi nhiều hơn. Luôn luôn phải tập trung trên đỉnh đạo, hướng thẳng về trung tâm sinh lực của cả càn khôn vũ trụ mới sớm ngộ được pháp. Sau một thời gian tu luyện, mọi người sẽ tự nó nhận thức được sự sai lầm của chính nó, nhưng họ mới tiến tới vô cùng, đạt đến ý chí đó thì mới cảm nhận được sự giải thoát. Vì đối với thể xác này, tai hại nhất là sự giận hờn bất chánh. Muốn tiêu trừ căn bệnh này thì phải thường xuyên niệm Phật để tự giải tỏa mọi sự trầm trượt đã xâm chiếm từ lâu, nhiên hậu mới hòa đồng. Kính chúc anh chị cùng các cháu vui khỏe, kinh cục lên si hạ.
Sài Gòn ngày 16 tháng 5 1982, kính thưa ông Tám, con kính cẩn gửi đến ông Tám bức tâm thư này của con, hy vọng sẽ được ông Tám suy xét và giúp đỡ cho con để con có thể tiếp tục con đường đạo hạnh mà con vun quén từ gần 8 năm nay. Con 50 tuổi, chồng con đã chết trong trại cải tạo từ năm 1975, một mình với gánh nặng gia đình 8 đứa con, mà hoàn cảnh xã hội đã đưa đẩy con vào tình trạng bế tắc con đường sinh kế. Những tháng năm lần lượt trôi qua, trong đói khổ, con vẫn một lòng tin tưởng ở đấng tối cao, và nhờ sự hướng dẫn tinh thần của ông Tám, nơi thiền đường con đã vượt qua mọi chướng ngại. Tuy nhiên từ 2 năm nay, con thấy con chậm bước hơn các bạn, lòng con dao động nhiều mỗi khi nhìn thấy con nhỏ nhất của con mệt xỉu trong lớp học vì thiếu ăn. Mắt cháu mờ phải đi khám để mang kính. Cháu học rất giỏi, làm thơ rất hay, mỗi năm đều được khen thưởng. Cháu hay đi chùa và ước muốn đi tu vì hiền lành và có tâm đạo như thế nên con rất thương. Phải xót xa nhìn cháu khi trời tới rét, mùa đông ba mẹ con ôm nhau tìm hơi ấm. Ước gì có được chiếc mền mỏng, heo cũng đỡ cho cháu, chứ con nào có cần gì. Thưa ông Tám, nghẹn ngào mà nói lên điều này với ông Tám, phần con chịu đựng được tất cả, nhưng mềm lòng trước cảnh khổ của cháu. Con xúc động quá, tâm tư xáo trộn, con rất yếu đuối ở điểm này. Còn những nỗi khổ khác như những đứa con trai bất hiếu, con xem rất thường và vui vẻ chấp nhận để trả nghiệp quả của mình, như hồi ông Tám vậy. con xem gia đình con là một trường học đạo, con là một thí sinh, khi thì giỏi, lúc lại quá tệ nạn, dù có sự cố gắng. Nhìn lại thời gian qua, quá trình học tập của con đáng khiển trách hơn là chăm chế. Con lo sợ quá, nên hôm nay con nhất thiết viết thư cầu cứu ông Tám, hãy dìu con lên bờ vực thẳm, con sắp rơi rồi. Con đã có địa chỉ ông Tám từ 2 năm nay, nhưng con không dám và không muốn làm phiền rộn ông Tám, nên con cố sức để phấn đấu với chính mình và hoàn cảnh, nhưng đuối quá, nếu con không bám vào cái pha ông Tám, thì sống như chết trong hối tiếc mà thôi. Những bài dạy của ông Tám gửi về con đều có đủ. Những giờ nhàn rỗi con dành trọn cho việc học đạo, những ngày đang tối sắp tới đây, liệu con có đủ ý chí để phấn đấu nữa hay không? Con tự đặt câu hỏi cho con như thế, mà con chưa tìm được câu giải đáp, vì lòng con yếu đuối như con đã trình bày với ông Tám đoạn trên. Thưa ông Tám, xin ông Tám hãy ban cho con một chút hồng ân, giúp cho con thêm nghị lực để con trả toàn vẹn nghiệp quả của con. Nơi đây xung quanh con thấy không ai có thể giúp con, khuyến khích con, vì chính họ cũng phải phấn đấu như con mà thôi. Con chỉ tin tưởng ở Thượng Đế và ông Tám mới có thể giúp được con. Con nguyện sẽ ghi lời chỉ dạy của ông Tám, ông Tám tha thứ những lời trong lá thơ vô thượng này của con như có. Con muốn thương nhiều với ông Tám, nhưng lời thơ không diễn tả được sự ý nghĩa của con. Nhưng con biết rằng ông Tám đã thông suốt tất cả về con rồi. Xin ông Tám nhận lòng thành kính của con, kính bái.
Bản nhiêu Polis ngày 11 tháng 9 năm 1982. Ông Tám đã nhận được thơ con đề ngày 16 tháng 5 năm 1982. Được biết con vẫn trên đường tu học và đã nhận thức rõ nghiệp quả của nhân sinh. Ngày hôm nay con mới thấu đáo hơn từ mẫu lý và con đang tu học với 8 vị sư trên cuộc hành hương. Con đã ý thức được Thượng Đế là cao cả. Sự đối diện của con đều là sự hiện diện của Thượng Đế. Hằng ngày con cảm thấy khó qua nhưng vẫn qua. Trót 7 năm điêu luyện tâm linh trong con và xung quanh con, mãi cho đến nay con mới tìm ra ý chí là quan trọng. Con nên vun bồi ý chí và thức hồi sinh liên tục tiến triển vô cùng trong tâm linh của con. Phần hồn của con là bất diệt, đang ngự trị trong thể xác quyền vi, trong một hoàn cảnh an bài bởi Thượng Đế để đưa con trở về bên giác. Vui thay và lành thay, ngày nay giữa ông Tám và con vẫn có cơ hội trao đổi về tâm linh truyền cảm trong thanh điển, phân giải khả năng sẵn có của mọi giới. Trời Việt Nam chưa sập, hồn con vẫn sống và hòa hợp với đấng tối cao. Đó là một diễm phúc con đã tự thành đạt. Đó cũng là món quà mà con đã và đang dành cho ông Tám. Nguyện giang trần học khổ chuyên thân, thị hòa tâm sự tự giao tập, bạch y quan chiếu tâm thành đạt, lượng trợ bán giữ pháp Phật. Pháp phần dạy dỗ cân phân, từ đời qua đạo góp phần chuyển xây, tưởng hành trong thức của Thầy. Đồng tu đồng tiến đồng xây dựng đời, con ơi cảnh khổ của trời, con lo học hỏi mở lời ngũ khuyên, khuyên người tái ngộ tuyệt duyên, chẳng còn bỡ ngỡ kiệt những học hành. Chân tu phải giữ điển thanh âm no thanh giới tạo thành đường đi. Những lời vàng ngọc khắc ghi quan âm tu độ con kiệt tiến lên, tin rằng con ở cõi trên, nhận sanh xuống thế tạo nền vững tin. Sanh ra chỉ bởi một mình, chết rồi cũng phải tự mình ra đi. Tu thờ phải giữ bài thi, có vấy có trả ta thì đạt thông, cộng đồng nhân loại gốc công. Các không vũ trụ giải vật năm mê, con mau hướng trở lộn về, chẳng còn mê chấp trở về nội tâm.
gia đình tạo ly dụ thâm thương yêu vô tận tự tập được đi, cho nên quan trách tạo nghi hòa độc tâm thức tâm thiệt mới an. Từ đời qua đạo chuyển sang mẹ con đùm bọc pháp tràng nguyện xây, bên trên sáng suốt có thầy học quản quán chiếu trở ngày trở đêm. Con tim tự thức tạo nghiệp xây nghe mùi đạo âm êm tâm hồn, đây là nguyên lý sanh tồn, giữ tâm thanh tịnh ác ổn tiêu trừ. Chúc con trở lại vui cười trật phán trình đạo người người cảm thông. Chúc con vui tiếng. Thầy của con Đương Sĩ Hạnh.
Mỹ Phước ngày 22 tháng 4 năm 1982 dương lịch. Con kính gửi thầy, con ngồi buồn sực nhớ đến thầy, nên con vội viết thư này gửi đến thầy. Con mới bớt lo rầu, nhờ thầy giúp cho ba con mau lành bệnh, đặng ngồi thiền cho đến đắc đạo. Đây, con xin trình bày cho thầy rõ nguyên nhân của ba con ngồi thiền năm 1976. Bính thìn má con ngồi một lượt với ba con. Ba con thì hay nghiên cứu dùng hột gà mà chích cho gà, gà lành bệnh, nên ba con mới dùng trứng gà chích mấy lần vào trong người thấy khỏe. Nên lần này ba con đi xa mới về, thấy trong người không được khỏe nên dùng hột gà chích đến 5 mũi, ở ngay bắp đùi. Tối lại ba con ngồi hai thời, xong sáng nó lại sưng và hành nóng lạnh, và nhích ngồi thiền không được, ăn uống không được nhiều, chích và uống toàn bi. Nên ba con mất máu, thân thể bất an, và hàm làm như bị cứng, hả không được lớn. Hiện giờ, ba con bắp đùi đang là mũ, ba con dùng kim chích vào lấy mũ ra, và chích đi vào đó. Nhưng con thấy thân thể ba con tiều tụy quá, không biết có hết hay không. Con nhờ sự giúp đỡ của thầy cho ba con mau lành bệnh, hiện giờ ba con đi không được. Thưa thầy, phải ba con mắc nạn trả nghiệp hay tại ba con gây nên, xin thầy cho con biết, có người nào tu pháp lý vô vi này mà trả nghiệp, ngồi thiền không được hay không thầy? Và đang hành pháp lý này có ai bị bỏ sát nữa chừng không thầy? Nếu thầy thấy ba con căn phần tới, xin thầy xin cho ba con ở lại tu hành cho đến đắc đạo. Và con mong thầy chỉ dạy cho ba con hiểu và thấy được mà lo tu, đừng có lo mà thí nghiệm nữa. Ba con tiếp như vậy, sau này nó có gây tai hại cho bản thể không? Ba con có chích cho 5 người nữa, mà không biết sau này có gây tai hại cho người không? Và con còn một thắc mắc hỏi thầy luôn. Con có người em 22 tuổi, hai đứa con và đang mang bầu tháng 5 mới sanh. Nó muốn sanh 3 đứa, rồi sau buộc đùm trứng có được không thầy? Em con nó ngồi thiền, còn chồng thì không ngồi, mà chồng đi mần việc, không có ở nhà nên nó muốn 3 đứa rồi thôi không sanh nữa được không thầy? Con mong chờ thầy chỉ dạy cho tụi con hiểu đặng an tâm tu hành.
Trong ngày 3 tháng 9 năm 1982, thầy nhận được thơ con trên đường đi du thuyết khắp Âu và Mỹ Châu trên 7 tháng nay, nên không có nhiều thì giờ trả lời thơ bận đạo. Người tu tại thế phải chấp nhận, bước qua định luật sanh lão bệnh tử khổ thì mới tiến hóa tới hạnh phúc đời đời ở bên trên, không nên than khổ và sợ khổ. Nên hòa tan trong khổ nhiên hậu mới thấy phần hồn của chúng ta là bất diệt. Mỗi người một bài học và một nhiệm vụ rồi sẽ ra đi, với phần thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Người tu thiền phải giữ lấy ý chí vô cùng bất diệt, thì mới phóng thâu được thanh điển của Thượng Đế Ấn Ban và tiếp tục học hỏi trong chu trình tiến hóa của phần hậu. Học nhẫn, học từ bi, nhân hậu mới thực hiện được từ bi. Chúng ta rất vinh hạnh được làm con người tại thế, người trong thể xác kích động và phản động, và tự thức tiềm tàng khả năng vô cùng sẵn có của chúng ta. Chủ nhân ông của bản thể không bao giờ chịu khuất phục bất cứ hoàn cảnh nào, chấp nhận nghiệp thì mới trả nghiệp được. Ba con đã làm một việc sai lầm, khắp thế giới chưa ai dùng trứng để chích vào thân. Muốn chế ra thuốc chích thì phải được phân tách và bào chế kỹ lưỡng. Ba con đang bị áp xe vì kim dơ và không nghiên cứu phân tách mau mủ trước khi chích vào thân là một điều sai lầm y học không chấp nhận. Có thể ăn trứng tùy theo bệnh trạng mà tẩm bổ, chứ không bao giờ chích trứng vào mạch hay vào thịt mà không phân cách rõ rệt, nguy hại vô cùng. Về việc sanh đẻ là tùy ý của hai vợ chồng. Xem có khả năng hay không, tham dục thì phải tạo nghiệp, biết nghiệp thì phải tự kiềm chế. Chúc các con vui tiến, thầy của con lo sư ạ.
Thành phố Mỹ Tho ngày 18 tháng 4 ngày 1982 kính bạch thầy. Đã hơn 2 năm con không dám làm bẩn thầy, thì công việc của thầy càng nhiều mà sự tu tiến của con nằm trong sự cố gắng. Càng gặp khó khăn, khổ sở về đời lãnh đạo, thì con lại càng nhớ những lời thầy dạy qua cuộn băng. Ông Tư, ông Tám mà cho tụi con có tiền nhiều, thì ông Tư, ông Tám là ma, là quỷ. Ông Tư, ông Tám cho tụi con khổ nhiều, để cho tụi con trả nghiệp, mà sao cái khổ là cái sướng. Hơn nữa thầy cũng cho chúng con biết, cái khổ là cái mật pháp mà Thượng Đế đã và đang giáo dục loài người trong thời hạ nguyên này. Nhưng đây theo con nghĩ là một cái nạn mà chính con tạo cho con mà con không ngờ phải bị. Mặc dù tuổi đã 48 mà cỡ 35 khó qua, con cũng ỷ vào sức mạnh. Con cưa 4 cây sắt ấp chiến lược để làm cái cửa ngõ. Không ngờ nó chấn thương phổi, ngay hôm sau đó nhảy mũi, bị đau buốt từ trong phổi. Thế rồi con cũng bỏ qua. Sau gần một tháng nó ho dữ dội, lúc công phu xoay hồn và thở pháp luân, con cũng không chú ý lắm, chỉ uống đỡ thuốc nam sơ sơ. Thế là kéo dài đến lúc con ho nghe có mùi hôi và khung đầu xuống thấy đau ở phía sau lưng, trong hai bả vai. Con hớt hồn đi chích Spato và uống ampicillin lấu 8 ngày. Con uống và chích thì thấy đỡ, ho hết hôi, nghĩ nó lại tái phát. Mà sau đó anh Phan Cao Thang gửi thuốc về cho bạn đạo. Con thấy có 4 viên lincosin và 16 viên teramycin. Con uống thì thấy nó hết, nhưng hết thuốc nó lại tái phát như cũ. Con lên ông Sáu Luân coi con có hành sai không. Ông Sáu bảo không. Và năm Tây tháng 4 82 con đến bác sĩ Kiến, bạn đạo trị con. Trị được 6 ngày thì ngày thứ 7, 11 Tây tháng 4 1982 sau khi công phu, buổi sáng từ 5 đến 6 giờ, thì nó ho khạc ra máu tươi. Và đến chiều khi con chạy xe về tới 16 giờ, lái xe Datsu 12 chỗ ngồi, đang sửa bánh sao lại, nhờ cổ khạc ra máu tươi 3 lần. Một lần độ một muỗng canh, con lại đến bác sĩ Hiếu, nhờ ổng quay lại trong cổ. Ổng nói cổ con đỏ, con nói hay tại con ăn tỏi nhiều cho nó sát trùng, phổi nóng quá làm vỡ các mạch máu nhỏ. Ông đổ thuốc cho con, sau đó con lại chích Hatton và Calcium. Nhưng hồi đêm 15 rạng 16 tháng 4 82, sau khi công phu tới 2 giờ sáng, con nằm xuống ngủ, không dám ngủ ngồi và làm thể dục trở luôn. Thế mà nó nghe khò khè ở cổ, rồi bắt ho ra đổ vài muỗng canh máu. Con kèm cho nó êm tới sáng, suốt ngày ấy nó cũng êm cho tới lúc con viết cho thầy còn êm. Nhớt và Đàm thường hay vướng cổ suốt ngày, bắt con phải khạc hay tặng hắn, và khạc ra có chút đỉnh máu, con sợ bị chứng hemorrhage. Bạch thầy, cái đau của con vô lý, có lẽ đây là lúc con phải trả nghiệp, cho nên con nói cho ai nghe họ cũng nói kỳ. Những lúc ho có ra máu, con thường chú thầy cứu con, và đêm công phu con cầu Phật, bà Quan Âm, Đức Lưu Ly Quan Phật, Đức Ông Tư và thầy hỗ trợ cho con tìm được thuốc để trị bệnh. Bà thầy, như vậy có phải con bị nạn? Xin thầy cho con phương thuốc nam nào để trị dứt bệnh. Lúc này ở bên này từ 18 đến 21 giờ, có thể pháp luân nằm được không và thở ra lệnh như ngồi không? Xoay hồn trong giờ tí có thể làm 30 hoặc 45 phút, và trước khi đi ngủ có thể xoay hồn được không?
Sao con soi hồn lâu thì nó không được nghe nhẹ và thông ở xương sống? Xin Thầy thỉnh điểm quan thánh chứng vô kiến và cho con biết cách làm. Bà Thầy cho con kính lời chúc sức khỏe Thầy, bà Tám, anh chị Im, các bạn đạo ở Canada và các bạn đạo ở khắp năm châu. Kính bái.
Trong ngày 26 tháng 8 năm 1982, Thầy nhận được thơ con viết ngày 18 tháng 4 năm 1982 trên đường đi du thuyết khắp Âu và Mỹ Châu, đến sáng năm mới trở về Canada. Người tu phải ý thức rõ định luật sanh lão bệnh tử, không một ai khỏi bệnh, kể cả Đức Phật Thích Ca. Có nghiệp thân thì mới thức tâm, mới hiểu phần hồn là bất diệt, rốt cuộc mọi người phải tự xa đi với sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi, bất chấp gian lao và khó nhọc trong sự hành hương hiện tại. Học để tiến, học để hòa, học để rõ chân tướng, chính mình là ai, do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Ở đời này, nạn tránh ta, khi ta không bao giờ tránh nạn. Nghiệp lực, giáo dục, tâm linh, nạn là trận đồ của Thượng Đế để đưa con ngài trở về nguồn cội. Biết nó, sử dụng nó và sẽ chán nó mà ra đi. Con nên vui lên, vinh hạnh được làm chủ một thể xác từ mọi trạng thái mà có, phải hòa tan với mọi trạng thái mà định. Thời gian cấp bách của Thượng Đế đã ân ban mọi người phải đồng tu và đồng tiến, thật hư minh bạch. Sự vô cùng của Thượng Đế sẵn có, đã và đang ân ban mọi nơi và mọi giới. Trời chưa sập, hồn con vẫn có cơ hội trở về quê xưa chốn cũ, vinh quang và đạp đẹp đẽ hơn. Chúc con vui tiếng. Thầy của con Lương Sĩ Hà. Tây Bục, 18 đến 20 giờ có thể làm chứng minh. Soi hồn 15 phút cũng đủ rồi. Chứng kiến thì chọn buổi trưa ngày mùng 1 hay rằm 15. Lên kiến với một bình bông huệ. Thiền trước kiến niệm Phật khoảng 10 phút và cầu xin quan thánh đế quân chứng minh là được.
Cha Hồ Dê, 14 tháng 8, 85, kính gửi Đức Thầy Tám. Buổi trước, Thầy có ghé thăm thiền viện Cha Hồ Dê, nhà bạn đạo Đỗ Thanh Vân con có gặp Đức Thầy. Thầy dạy con phải ăn loại nghệ cốc, loại gì con quên mất, để trị bệnh nước đa đường sau này. Nhưng con quên mất loại thuốc đó. Nay con viết thơ này kính Đức Thầy, cho con loại ăn trị nước đáy đường Thầy ghi vô giấy, gửi cho con để con mua con dùng vì con quên mất loại thuốc đó. Thứ nhì, là vấn đề tu đạo con có một trở lực nho nhỏ mà khó giải quyết được, kính Đức Thầy phân giải cho con, để con nghe lời Thầy mà xuất tiến trên con đường tu đạo. Cho có kết quả, con đã ngồi thiền gần 6 tháng qua. Nhưng con vẫn ăn chay kỳ một tháng có 4 ngày mà thôi. Sau khi coi xong sách địa ngục du ký, thiên đàng du ký, trần gian du ký, luân hồi du ký và thượng đế giảng chân lý xong, con hồi tâm thức tỉnh ngay vì ngay nếu việc tu đạo mà ăn mặn thì coi như không tu chi cả. Và sau giờ công phu vào lúc 12 giờ, đêm con ngủ thấy ba điều chim bao kỳ lạ. Thấy mỗi đêm một việc mà cách nhau gần một tháng mới thấy chuyện khác, con trình bày Thầy nghe. Đêm thứ nhất, sau khi con phu xong, con đi giường ngủ, thấy có người dẫn con đến lò mổ. Con bò, lúc chọc huyết, nước mắt nó tuôn trào và nó kêu một cách đau thương vô tận. Lúc sắp chết, con lúc đó cũng khóc cho nó. Vào đêm thứ hai, sau giờ công phu mà cách một tháng, có người dẫn con đến lò mổ heo. Có con đang chọc huyết, có con đang mổ bụng, có con đang treo ngược, sắp chọc huyết. Heo kêu một cách đau thương, con cũng xúc động rơi nước mắt. Nhưng mà con cũng còn vẫn ăn mặn. Nhưng khi gấp đến miếng thịt thì ăn sao, mất ngon mà coi như con là người tàn nhẫn nỡ nào ăn thịt thú như vậy. Qua đêm thứ ba, sau giờ công phu cách nhau một tháng, con lên giường nằm thấy chim bao, vô số hồn ma nó tới và đòi bắt con. Lúc đó con kinh tâm tán đỡn, con ngậm miệng răng kề răng, lưỡi co lên trên răng và niệm Phật độ một phút thì nó vặt qua bên tay mặt và lần lần nó biến mất, mất dạng. Rồi có tiếng âm thanh nói mà không thấy ai nói là mi ăn thịt, hồn thú đến đòi nợ mi đấy. 8 ngày sau, con Phương Tuyết giết bỏ thịt cá ăn chay trường, ăn mới độ 15 ngày thì vợ và con của con đã khóc 6 lần như vậy. Tại sao cảnh gia đình đang êm ấm mà cha tự bỏ mẹ, ăn riêng, có một mình mỗi bữa một dĩa tương rau? Nếu như cha đổi lại cho mẹ con tôi như vậy, thì cha nghĩ sao? Có buồn tủi không? Và mẹ con khóc đi thảm quá, con cũng động lòng quá đổi, nên con phải dùng triết lý của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dẫn giải cho vợ con rõ và giảng thuyết Đức Quan Thế Âm Bồ Tát giảng dạy. Sau đó, nó không dám bàn mà nó ăn thịt cá con vô phòng con nằm, vì con ăn trước nửa giờ, vì con không muốn thấy thịt cá nữa. Nhưng cảnh vợ con buồn, thê thảm, và nó tự khóc lấy nó mà thôi. Con lại lấy sách Thiên Đàng Du Ký đọc, đoạn Đức Thiên Tôn dạy bài thơ dạo cảnh ông phụ nó nghe, thì không dám bàn con nữa mà buồn mãi. Rồi vợ con nó nói là ông tu khổ hạnh, rồi ông chết sớm, rồi tôi ở với ai? Thì tôi trả lời là nếu như tôi chết rồi thì sao? Và đến lúc chết bà có giữ tôi được không? Nên con đọc lại bài thơ dạo cảnh ông phụ mà con thuộc nhập tâm. Con đọc đoạn chót nó nghe cảnh ông phụ truyền miên khảo đạo. Con đọc đoạn chót. Cảnh đoàn tụ vợ con bố mẹ sớm nao nhắm mắt cách xa, dẫu con cháu khóc than níu lại, trao dồi đạo pháp mỗi ngày. Tình xung vầy anh chị một nhà, xác thân rửa nát thành tro hóa buồn. Song người thân vẫn phải đọa đày, chớ vì danh lợi tiền tài bỏ quên. Vợ và con nghe qua bài thơ dạo cảnh, chứa mồ hôi nên bàn ăn mặn không dám bàn, mà vợ và con buồn bã vô cùng. Nên con xin thầy cho con ăn một ít trứng và thỉnh thoảng ăn chút chút đỉnh tôm, còn thịt cá dứt tuyệt để con chan hòa mặn lạc cùng vợ con, nuôi lại sinh khí gia đình như vậy, con có phạm luật tu hành không? Kính thầy, không phải con háo thực mà nuôi lại sinh khí gia đình cho vợ con, nó bớt tình thương vì nó ăn sơn hào hải vị, và con ăn rau và nước tương nên nó vì quá thương mà châu lệ, chứ không có ý gì khác hơn vậy. Kính thầy cho con rõ, còn luật tu hành không cho phép thì con đoạn tuyệt luôn, mặc dầu vợ con buồn tủi. Thứ ba, nghiệp lực của con quá nặng nề, đã 6 tháng thiền nhưng chưa thấy ánh sáng sau khi nhắm mắt tham thiền. Nhưng bệnh khá hẳn và tinh thần sáng sủa và thân thể nhẹ nhàng nhiều, và người có sức khỏe hơn lên. Sau giờ thiền con lên giường ngủ, con gặp một lần Đức Thầy đến tận nhà con thăm con. Con mừng quá, lúc con nhập định con niệm danh cha một chập, rồi niệm luật tự Di Đà thì con quán tưởng, hào tưởng thân thể Phật Di Đà, và con quán tưởng chân dung của Đức Thầy Tám trong trí óc, thì con luôn luôn thấy Đức Thầy và Đức Phật A Di Đà đứng song song ngang nhau, Đức Thầy ở bên phía trái và Đức Di Đà ở phía mặt. Và sau giờ công phu con lên giường nằm cũng thấy Đức Thầy Tám và Đức Di Đà luôn luôn ở trước mặt. Nhưng khi con ngủ mê thì không còn thấy Đức Thầy Tám đâu nữa, vì đã biết là tự tu tự tiến. Nhưng con xin Thầy ban bố phước lành cho con, vì nghiệp lực con quá nặng nề, và sau giấc ngủ mê Thầy đến dạy đạo và tập con lên lần cõi trên. Sau giờ công phu con lên giường đọc 2 bài thơ, một bài của cha trời và một bài của mẹ trời. Rồi con mới ngủ, bài thơ cha trong quyển Thượng Đế Giảng Chân Lý, bài Phật cùng tiết trần miền giáng hạ, giúp nhân sanh tiến hóa kịp thời. Còn bài thơ mẹ là Thánh Đạo, do con chọn chí, thành ngăn ngừa tư dục ở tâm sanh, của trần chớ để mờ chân tánh, ngôi vị thiên y mẹ sẵn dành. Kính lạy Đức Thầy Tám Nam Mô A Di Đà Phật.
Morian ngày 18 tháng 8 năm 1985, Lê Giang Trần thọ nghiệp nghĩa ân tiến trong đà tiến chuyển bao lần, bảo táp đưa hồn hoài tâm đạo, khổ hạnh trùng tu nguyện góp phật.
góp phần xây dựng nghĩa ân, tự lo giải nghiệp, tự làm tiến tu. Trường chay chẳng phải người ngu, giữ mình thanh sạch mà đắp bầu tình thương. Thích Ca xưa đã mở đường, đi tu thành đạo tạo gương thế trần. Toàn dân quan tháng bao lần, buồn cho thái tử phải lầm đi tu. Tưởng lầm ngài đã tạo ngu, đâu về người đã trùng tu thanh đài. Ngày nay lưu niệm danh ngài, nói theo mà tiếng tiếng hoài không ngưng. Di Đà Pháp đã tạo dinh, giúp hiền tiến hóa hiền trưng nghi này. Cảm giao, giao cảm vui vầy, tu cho đắc đạo tâm này cảm an. Cứu mình, cứu họ luận bàn, gia đình tạm cảnh hai hàng lễ sơ. Ngày nay đại ý cha trời, giữ lời thanh tịnh, giữ lời thăng hoa. Thực hành thích giác thật thà, có cha, có mẹ chan hòa tình thương. Gia đình cũng phải noi gương, tu tâm dưỡng tánh tình thương tràn đầy. Nghiệp tâm bao nặng tâm này, tu hành thao gỡ vui vầy cảm giác. Vạn linh chuyển hóa muôn màu, tâm chi thanh tịnh đôi đầu tiến cơ. Sửa mình tiến hóa từ giờ, chớ lo chây mạnh mà đạo tâm. Nguyện tu thức giác thì thầm, tâm không thanh thản, tự tầm được lý. Sắc thân trụ hoa kỳ ni, thực hành chánh pháp, tâm thì cảm an. Tự mình thanh tịnh luận bàn, một đàn đến đích, một đàn tự tu. Chẳng còn mê chấp tạo ngu, cầm go kích động giữ trù giải thâm. Trong lòng vón vẹn chữ không, tự lo giải trượt một lòng tự tu. Sắc tâm nghiệp quả tạo mù, tu đời thức giác trùng tu hoài hoài. Lý trời ban rãi chẳng sai, chí tâm tu học tiến hoài không ngưng. Tiên thân tự giác tự mừng, con đường tâm đạo là đường phải tu. Thế gian loạn động còn ngu, giữ mình thanh tịnh trùng tu giúp đời. Phật tiên đã phán hết lời, mong con thức giác lập đời thượng ơn. Trung tiên đầu mở quy quật, trở về thanh cảnh rõ ơn cha trời. Thầy nay cũng đã hết đời, mong con thích giác lập đời an thương. Tai bút để ngừa bệnh tiểu đường, có thể dùng hộp kê Milicid mua tại các tiệm health food store. Nấu hai phần kê trộn với một phần gạo để thay cơm trắng. Về phần ăn chay thì có sách chỉ dẫn nấu ăn chay Mơ Ân Tâm của nhà Yên Vui, có thể theo đó mà dùng.